เป็นสงสารที่ตกหาที่ยังเดินอยู่ก็ได้นะเราล่ะรู้เลยที่มันจะชอบของคำหนอตัวดาเห็นในที่ใบมึนใบมึนล่ะก็นี่ล่ะความยิ้มต่ำควักcủa nội dung cái bộ cảnh sắc thì bài minh đó cô đọc giao lý rất là sâu sắc thì có một số thì chúng là cái an cư là muốn nghe thế nào mà nghe cho được thì ngay từ đầu chúng ta cảnh sắc này thì bây giờ đây hôm nay là ta bắt đầu ta học trở lại đọc nguyên văn của bộ cảnh sắc hy vọng rằng là thời gian từ đây tới bản hạ nó nghe được hết văn này rất là bổ, rất là bổ ích. Vì cái văn này gọi là cảnh sắc, tức là nó nhắc nhở động viên cái tinh thần tu học của tăng chúng trong ba tháng an cư rất là thiết thực. Giờ đây ta bắt đầu cái đoạn này là về đại cương là nguyên nhân và khổ quả. Hãy mình tạo cái nghiệp nhân gì thì nó ra cái quả khổ ấy. Và đây là cái câu đầu là phù nghiệp hệ thọ thân vì miễn hình lụy. Thì cái nghiệp hệ thọ thân là nhân, vì miễn hình lụy là quả. Nghiệp hệ thọ thân tức là cái thân của chúng ta đây là cái thân nghiệp hệ. Cái chỗ này nghe phải lưu ý là nghe giáo lý liễu nghĩa thì khác, mà giáo lý bất liễu nghĩa thì khác. Cho nên tôi nói ví dụ như cái thân này, cái thân của chúng ta đây, mà với cái bộ kinh, cái bộ văn cảnh sách này á, thì gọi cái thân này là cái thân nghiệp hệ, tức là nó là cái quả của những cái nghiệp bất thiện. Cho nên khi mà có cái thân này á, thì là nó ràng buộc dữ lắm. Những cái nghiệp bất thiện đó, nó là cái nguyên nhân để nó ràng buộc, nó trói chặt con người, mà con người ở trong cái khổ lụy suốt cả cuộc đời mà không dùng dãy ra được, dùng vì miễn hình lụy. Vì cái nghiệp nó ràng buộc, nó có chặt, không dùng dãy ra khỏi cái nghiệp bất thiện, không dùng dãy ra khỏi cái phiền não của vô minh, gọi là nghiệp hệ. Mà đã bị cái phiền não vô minh nó làm trở thành lưới, trở thành sợi dây, nó ràng buộc rồi thì phải chịu khổ thôi. Thế thì là nói như vậy đó, là nói về nhắc nhở trên đường tu hành thuộc về tục đế, thuộc về bất liễu nghiệp.
Thế có thân này là bị ràng buộc, bị trói, rồi để rồi bị khổ. Mà xưa mà nói cái thân này là cái thân nghiệp hệ, là nói là nguyên nhân của cái buộc của khổ đau, là nói về giống thực tế cái miệng bất liễu nghĩa. Chứ còn nói về giống lúc mà chân đế thì mọi người là thật đấy, thân này nè mà là thật, vì mọi người sẽ thành Phật, mọi người đã thành Phật rồi mọi người sẽ thành Phật, chứ không phải là cái thân này hãy có thân là có khổ. Ví dụ như mình đã lắng ấy và chúng được qua là hết rồi, thân ta vẫn còn hết chứ, là ta không hề bị cái khổ của phiền não vô minh tác động hoành hành nữa. Những bậc Bồ Tát ta vẫn sử dụng thân đó chứ, thân khẩu ý ta vẫn sử dụng, mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà ta không có bị khổ, không bị cái khổ của tam giới của lục đạo hoành hành. Thậm chí Như Lai Thế Tôn ta cũng còn cái thân đó chứ, vẫn sử dụng mắt tai mũi lưỡi thân ý của cha mẹ sinh ra đó chứ, nhưng mà vẫn có đại bồ đề đại niết bàn. Do vậy cho nên là học về chân đế, nói về chân lý hơn nữa thượng thừa, thì thân này không phải là nguyên nhân của khổ đau. À, cái chỗ sâu hay không sâu là ở chỗ đó đó. Vậy thì tại sao đây là nó thù giết thể thể thân dữ lớn thành lũy? Hãy cho cái thân này là bị nghiệp nó làm buộc rồi, bị cái nghiệp bất thiện nó làm buộc rồi, nó có căn rồi, thì không ai khỏi khổ. Vậy thì do có thân mà có khổ, vậy thì thân này là nguyên nhân của khổ. Đó là vấn đề phải đặt ra. Và giảng kinh và giảng lưỡi nghĩa và bất lưỡi nghĩa là ở chỗ đó. Học sâu hay là không sâu là ở chỗ đó. Thí dụ như lão tử nói rằng là ngô hữu đại quạng vì ngô hữu thân, ngô nghiệp ngô thân hà quạng chi hữu. Ta có cái khổ, có nhiều cái khổ, rất khổ là tại vì ta có thân. Nếu ta không thân thì ta đâu có khổ gì. Còn đó đó, nó giống như ở đây. Thì người thể thọ thân như nguyễn thành lũy, đã mang cái thân người thể này thì không ai tránh khỏi các cái sự khổ lụy đau thương. Thế thì là ông lão tử nói là việc bất lưỡi nghĩa không phải chân lý. Tôi gọi là tục đế, là chân lý tục đế không phải chân lý. Không phải chân lý thứ cánh, mà nó là chân lý trên cái phương tiện về mặt tương đối. Cho bằng là chân lý, mà chân lý tương đối. Còn cái lưỡi nghĩa tượng thừa đó là chân lý tuyệt đối. Ở đây gọi là thân nghiệp hệ. Mà sự thật, đây là thứ nhất là này, đây là mình học kinh bất lưỡi nghĩa nha, giảng vừa tục bế nha, cho nên giảng thân này là mới là thân nghiệp hệ. Nghiệp hệ này mà nếu mà giảng mình tu lên ra cái chuyện nghiệp hệ thì là học có đủ đời cho chữ đó mà. Nhưng bây giờ mình phải lượt bớt đi. Lượt bớt cái sâu đi. Chứ còn tuy nhiên ra cái chuyện nghiệp hệ đó là phải học tam tế và lực thô. Tam tế là vô minh nghiệp tướng, năng tướng tướng, cảnh giới tướng, thì tướng tướng được tương tục tướng, thì chất thủ tướng được kế nhân tự tướng, được khởi nghiệp tướng, được tích. Cái chuyện nghiệp hệ này là cái tướng thứ sáu của lực thô. Vậy là cái thân nghiệp hệ. Nếu mà tương lên học cái đó nữa là lâu lắm, là không có đủ gì để học. Và học là tích gian lý lịch. Vì nó cái thân nghiệp hệ này. Mà nói là mọi người phải tự thí nghiệm bằng bản thân của mình. Và mình sẽ thấy rõ nó là nghiệp hệ. Nghiệp là gì? Là những cái hành động. Nghiệp nó có bất, nó có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Nó biểu lộ ra cái hành động thân, miệng và ý. Nếu mà nó biểu lộ ra cái hành động qua thân và ý mà nói lầm, nghĩ lầm, nói lầm, làm những việc lợi mình, lợi người, lợi tất cả, thì gọi đó là thiện nghiệp. Cái nghiệp đó không có hệ, không có buộc, không có cái. Nhưng mà tuyệt đại đa số người mà chưa có học đạo, chưa có hành đạo, không sống theo tâm đạo, đạo đức, thì phần người là nó biểu lộ ra cái nghiệp bất thiện. Thân, khẩu, ý, nó biểu lộ ra những cái nghiệp bất thiện như là thân nó đều là sát sanh, trộm cắp và tà hạnh. Miệng nó biểu lộ ra nghiệp bất thiện là nói láo, nói lỡ hay cười, nói lời thô dệt, nói lời hung ác. Ý thì nó khởi ra cái ý nghĩ về tham, tài, sắc sắc, sân danh, sân thật, sân thù, sân, hận, thù, quán, ghét, tư, là không nhận thức được chân lý, sống trái với chân lý, với đạo đức. Thế thì nó trở thành ra mười cái nghiệp bất thiện nó biểu lộ ra thân thể, đó là hệ nghiệp hệ đó. Cho nên cái chữ nghiệp đó là ta phải hiểu rằng là nó có hai mặt, nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Nó biểu lộ ra thân khẩu ý mà lại mình lại người lại tất cả chúng sinh thì gọi là thiện nghiệp. Còn có hại cho mình, nghiệp ác cái gì nó hại cho mình, nó không phải là người khác không đâu. Hại mình, hại người, hại tất cả. thì cái đó gọi là nghiệp á, chứ không phải nói nghiệp là tốt. Nghiệp nó có thiện nghiệp là vẫn là tốt, nghiệp bất thiện nghiệp đó là tốt. Mà đây bây giờ nó chỉ nghiệp hệ thể thân, tức là chỉ cho bất thiện nghiệp, tức là sát đạo dâm dẫn nhau ý nghĩa lương thiện ác khẩu tham sân si. Đã có cái phần nghiệp hệ này, và sự thật trong nghiên cứu tôi tưởng là cái thân của chúng ta là coi như là tuyệt đại đa số là thân nghiệp hệ. Vì những cái nghiệp bất thiện đó nó tác động, nó hoành hành suốt. Nếu mà không có biết tu học, không có vận dụng cái chánh niệm, không có nhớ Phật pháp ta, thì suốt ngày coi như cái bất thiện nghiệp đó nó tác động, nó hoành. Mà cái bất thiện nghiệp đó tác động hoành hành thì ai cũng biết rồi, bao nhiêu người tử tội vì giết người cướp của, tức là sát sanh, rồi trộm cướp. Trộm cướp trong đó có nhiều hình thức lắm, kể cả lừa đảo, dịch vụ, dịch hè, dịch vô số tiền huy động của ba tấm của nhân dân, của đồng bào, đúng là hình thức là lừa đảo, là dối gạt đấy, là dụng nhân, là ý ngữ, là lưỡng thiệt, là ác khẩu đó. À, thế thì cái tai họa nó vô cùng vô tận, mà nó phát xuất từ nơi ý suy nghĩ của mình. Thế thì là những cái nghiệp đó nó phát xuất từ thân số ý, mà nó làm cho người ta có thể là tù tội hoặc là tấu tội, còn nhẹ hơn nữa là nó đau khổ truyền nhiên trong cho bản thân, cho cuộc sống của mình. Cho nên gọi đó là nghiệp hệ, thân này là nghiệp hệ đó. Từ cho những người biết học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, thì mình mới rẽ cái nghiệp đó. Cho nên cái người tu hành ta gọi là tu để giải thoát. Giải thoát là cởi, giống như cái áo nực quá, bây giờ làm sao muốn cho hết nực, thật cởi là lột bỏ nó đi, gọi là giải thoát. Giải thoát những cái nghiệp hệ đó. Thành ra là khi đã mang cái phần nghiệp hệ này thì không có ai là khỏi khỏi các cái khổ lụy đau thương. Cái hình lụy đây tức là những cái khổ lụy đau thương, là nó gồm có phân tách ra thì nó thuộc về khổ đế ở trong tứ đế. Xem ra các cái khổ khổ, thành khổ, hoại khổ, phải chịu thôi. Nó mang cái phân biệt này là phải chịu ba cái khổ đó. Ngoài ra khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, phải chịu thôi. Và khổ ái biệt ly, khổ cầu bất đắc, khổ ngũ ám thí thạnh, khổ quán tán hội, phải chịu thôi. Tức là cái khổ đó ở trong tứ đế. Mang cái vấn đề này là phải chịu cái khổ đế đó. Và là dĩ nếu hình lý, không ai tránh khỏi các sự khổ đó. Đó là nói gọn đó. Nhất quan là khổ, hành khổ, loại khổ, là ba khổ lớn. Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, sinh lão bệnh tử, là bốn cái khổ đó là chân lý của cuộc đời, ai cũng không tránh khỏi. Rồi là ái dục ly đây đó, có cho bằng này là tử biệt sinh ly, có sự ly và vì sinh ly. Người ở đây, người ở bên Úc, người bên Mỹ, người bên Pháp, người bên Hà Lan, đó là sinh ly, khổ vì sinh ly. Có người khổ vì tử biệt là trong gia đình thân thuộc của mình, cái người mình thương yêu là bị trẻ con người chết, mình là tử biệt. Thế thì ái biệt ly nó có ly, nó có sinh ly, tử biệt. Rồi là cầu bất đắc, cầu bất đắc là mong muốn mà không được. Trên đời này người ta, nếu mà mình không biết tu, mình sử dụng tu tích thì là cái sự mong cầu của con người ta vô bờ bến. Sự mơ ước, sự trèn tuồng, sự mong cầu nó không có ngừng nghỉ, mà mong cầu mà nó không thực hiện được, nó không hiện thực được thì nó khổ truyền miên thôi. Và đó là cầu bất đắc. Rồi quán tán hội là ở trên đời này biết bao nhiêu cái mà mình đã làm cho mình bực bội, giữa người và người nó cũng làm cho mình bực bội. Thậm chí người thân, giữa người thân và người thân cũng làm bực bội. Giữa mọi cảnh vật ở bên ngoài, nó cũng làm cho mình bực bội. Mà bực bội mà tránh chạy không được, phải tiếp xúc mình đụng chạm hay gặp gỡ, cái đó gọi là quán tánh hồn, tức là giết bất bình bất mãn, không bằng lòng. Vậy mà phải đụng chạm, thấy, thậm chí phải sống chung trong một hoàn cảnh nào đó, gọi là quán tánh hồn khổ. Và cuối cùng là cái thân này không làm chủ nó được, nó tan nó hợp, nó sống nó chết mà mình không có tự chủ, gọi đó là ngũ ấm chi thần. Thế thì đã mang cái thân nhân này rồi là ba cái khổ lớn và tám cái khổ chi thức vừa kể là không ai tránh khỏi. Đó là cái câu đầu tu nghiệp thể thọ thánh diễn biến hành lý. Cái thứ hai là nắm sự mẫu chi như thể giả chứng duyên nghi cận, mình tiếp nhận bấm thọ. Bấm thọ tức là thọ nhận mình, cách nghĩa là cái lúc mà mình chưa có bằng lòng thọ mà tự nó xảy đến ra. Thọ cái như thể, thọ cái như thể của cha mẹ, mà cái như thể này là do cách duyên chung hợp lại mà thành ra cái thân này. Đây là nói về cái thân này của mình, đây là thọ cái như thể của cha mẹ. Đây là ta cũng nói cái lý lực, cái kiểu như là gọi là lý lực tích ra. Cái như thể của cha mẹ là tinh cha huyết mẹ và thành thức tác động mà nó thành ra cái thôi, thôi rồi thành ra cái thai, thai rồi trong đó có thành thức rồi thập hoạt hoài thai tam nhân ngũ bộ 10 tháng ở trong bụng mẹ, sau đó được sinh ra, ra đời thì 3 năm mới mộng, mà chẳng thời gian đó thì một đứa trẻ không hề có biết dùng để mà tránh thì ý muốn mình, nghĩa là mình hoàn toàn là phụ động, hành như mà cái mình bấm phụ mẫu chi như thế, cái như thế này là thọ của cha mẹ. Và các duyên hợp lại mà thành, các duyên mình nếu nói đơn sơ là tinh cha với mẹ và thành thức, nhưng mà nói mà sâu hơn á thì cái người học đạo mà là giả cái duyên này nè, mà nói mình nghiên cứu sâu là nó sâu sâu xa lắm. Con người của chúng ta giờ mà nói là tiếp nhận cái tinh cha cái huyết mẹ cả đó chưa, thì chỉ chứng nhiên mà nó tinh cha huyết mẹ và thành thức là nói rất là tích ra là xé ngang từng đợt. Chứ còn như là cha mình á, nó không phải đơn giản mà có được ông cha. Nó rằng cha là từ con nội cũng không nói vậy, hay là mẹ là con ngoại bà ngoại, có mẹ mình sanh ra mình, dựa vào cái tinh của cha huyết mẹ sanh ra mình, nó là nói đơn sơ thôi. Chứ còn là chân cái chân cái tinh huyết của cha mẹ tồn ra vô số duyên ở trong đó. Cho nên cái tinh huyết là thành những nhân duyên, là cái tiểu chúng duyên này nè, mà tư duy là quán chiếu là nó sâu chân cùng vô tận. Cái tiểu chúng duyên này học bán học từ giải khác, từ giải tiểu chúng duyên này dễ lắm, là tinh gia giúp mẹ thành sách học lại cho nên trên nhà đương đất mưu lớn lên phật ăn này. Đó là học kiểu mới học. Còn cái người mà sau cũng câu này cũng bấm phụ mẫu chứ như thế giả chúng duyên như cộng họ nhận chứng như thế với cha mẹ nhà các duyên hợp lại nương giáo nhau mà nó hình thành ra thân này, thì cái tiểu chúng duyên này người ta quán cái nhân duyên là nó tinh trùng vô tận. Ngoài cái tinh trùng rất là thành thức mà hiểu được ra trong ông cha của ta, cái gì làm ra ông cha của ta, cái gì làm ra bà mẹ của ta, đâu có phải đơn giản là bà ngoại sinh ra má, đâu có đơn giản là bà nội sinh ra cha, ông nội bà nội sinh ra cha, không phải đơn giản vậy. Và tất nhiên là do ông nội bà nội sinh ra cha, ông ngoại bà ngoại sinh ra mẹ, nhưng mà còn cái thời gian mà nuôi lớn lên đó, sinh ra là phải lớn lên chứ. Từ khi cha mẹ mà thọ cái như thế của ông nội bà nội ông ngoại này lớn lên là do cái gì lớn lên,
do ánh sáng mặt trời, do thời tiết. Đó là nói về thời tiết nha. Bốn mùa xuân hạ thu đông, bốn mùa đó thì chịu ảnh hưởng với ánh sáng của mặt trời, của mặt trăng, của xuân, rồi của nhớ, của gạo, rồi của thịt, của cá, của sữa, của đậu, của tất cả những cái mà dữ kiện cho nó cân dừng sống ngày nay, thì trong cha của ta, mẹ của ta là vô số nhân viên, trong đó trong cái mẹ của ta có củi với đồng mà. À, con mới nói gì mẹ nói, con nó có củi đồng, có đất cho chồng, không có đất làm sao có cái nồi để nấu chút cơm cho mẹ ăn, mẹ sống, để ra ta. Không có củi dần cho lấy gì mà nấu cơm để mà mẹ sống hay là cha sống để cho cha ta. Thế thì là từ củi, từ đất, từ nước, từ gió, từ phân, từ đậu, từ lúa, từ khoai, từ ngô, từ dầu phộng, dầu dừa, từ đậu hũ, từ rau muống, từ cà pháo, vân vân, từ do anh cha mẹ. Mà trong cha của ta vô số duyên mới nuôi được cha ta, vô số duyên mới nuôi được mẹ ta. Dần nước dần lên nữa, ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại ta cũng vô số duyên trộn trộn vô tận mới có ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại. Thế thì là khi mà sinh ra ta rồi là tuy là thọ cái di thể của cha mẹ có một chút xíu để thành ra cái thôi đó nha, chứ mà vô số duyên trộn trộn vô tận mới có được cái chút thôi và cái chút đó để mà sinh ra cái thai. Thai rồi nó lớn lên cái thành ta đây thì cũng trộn trộn vô tận. Nào là đường, nào là sữa, nào là bơ, nào là thuốc lá, nào là cà phê hả? Có người cũng có cái đó nó mới sống ha. Rồi nào là sơn, là chao, là dưa, là muối, là cắt cắt. Thế thì là giả chúng duyên nhi cộng nè, chỉ duyên đây là trùng trùng vô tận. Mà tuy quá chứ như vậy rồi thì nó đi tới cái chỗ là khi được thấy được tất cả các pháp đều là do nhân duyên trùng trùng vô tận, duyên khởi hòa hợp lại mà sanh. Mà đã duyên hòa hợp lại mà sanh thì khi duyên nó chưa ly thì nó gì vậy? Do vậy cho nên cái người học đạo mà nói giả chúng duyên như cộng thành thì ta nhớ tới là tất cả đều vô ngã, không có tự ngã, do duyên hết. Đó. Học sâu là nói vậy cho nên là tôi ra thường nói với các học trò đó, giảng mà giảng kinh sâu là nó không có hao kinh. Một câu mà muốn nói bao nhiêu cũng được. Còn mà nếu học cạn cạn thì nói nãy giờ nó hết 5-6 câu nữa cũng được. Nhưng mà giảng cho sâu thì là phải nó mới đi cung cầu cái chân lý thì nó vài ba chữ. Nó chứa đựng cái chân lý ở trong đó sâu sắc lắm. Thế thì học cái chữ giảng cái duyên này là quán sát tự thân mình. Từ không có cái gì là cái tự ngã đâu. Rồi quán sát luôn cả cha mẹ mình cũng giả chúng duyên mà thành. Đi ngược dòng lên quán sát tới cái là cái gì sinh ra ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại tất cả cũng đều chúng duyên hết. Vậy thì chúng nhân duyên sanh pháp ngã thuyết bất thị không, tất cả các pháp do duyên sanh, vì vậy cho nên ta nói nó là không. À, thế thì là cái gì mà do chúng duyên mà hợp lại nương giáo mà thành thì cái đó là không, là không có tự ngã, là không có thật, có mà không thật có. Vì do duyên hòa hợp mà gọi là có, cho nên có nó không thật. Nhưng mà không được bảo nó là không, vì nó có duyên hòa hợp mà, cho nên là không mà không phải là vĩnh viễn không rỗng, không như là hư không, mà có là giả có, giả chúng duyên như cộng thành. Do vậy cho nên cái người học đạo là tao thấy rằng là tất cả nha, đây là nói về con người thôi nha, chứ còn là nhà cửa đất đai trời trăng mây nước cũng đều là giả chúng duyên như cộng thành. Do pháp này có mà pháp kia có, do pháp này sanh mà cấp pháp kia sanh, do pháp này diệt mà pháp kia diệt, do cái này có mà cái kia có, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái này diệt mà cái kia diệt, cứ như thế mà nói. Thế thì là nhìn đời thấy rõ rằng là tất cả pháp hữu vi đều như kim bao, đều như cánh trong kim bao, rất là như mộng đó, như quyển, như bào, như ảnh, như lò, như điện. Ưng tác như thị quán, phải tu như quán chiếu như vậy thì cái người tu hành rất là dễ được giải thoát, không khó. Mà muốn không khó là phải thấy được cái tính chất giả chúng duyên như cộng thành. Chữ đó nó sâu vậy đó. Học cái câu đó rồi mà để ý sâu rồi ta thấy được cái chân lý duyên sanh của giải pháp. Mà duyên sanh thì như huyễn không có thật, như mộng, như huyễn, như bào, như ánh, như lộ. đó đứng sau vậy đó đã trung duyên như cộng sản. Chứ là ta giải đơn sơ ta nói trung duyên là vụ tinh mẫu quyết thành thức ba cái thôi. Sao ra ta do vậy cho nên ta là vô ngã, nói cái đó là nói cạn, nói cho những sự cơ mới bắt đầu vô chùa. Còn mà học lớn tuổi là phải học vậy, chỉ trung duyên đó là cân cùng của ta. Và thực chất lấy bản thân là thí nghiệm, à thầy đã cho nói vậy rồi, giờ lấy bản thân là thí nghiệm coi có phải trung duyên không. Đừng có nói chi cái lúc mới sanh ra là bấm thọ trong chi thể của cha mẹ, đừng nói cái đó nữa. Bây giờ ngay bây giờ còn sống đây có phải giả trung duyên như cộng thành không? Cái đề hàng ngày gì, hàng ngày á bác sĩ người ta hướng dẫn cho mọi người là sống phải có điều độ, ăn là phải đủ chất nha, phải đủ các cái chất vitamin từ A, B, C, D, D, B1, B2, 15, 17 gì đó, cho là đủ chất. Mà đủ chất vậy thì ăn phải ăn cái gì? Trong đó có ăn đậu, ăn rau, ăn bầu hủ, ăn muối, ăn nước tương, ăn trái cây. Và trái cây phải đủ thứ trái cây, rau phải đổi đủ thứ rau, chứ ăn một thứ rau hoài cũng không được. Là vì nó cần nhiều cái kia, nhiều cái thứ. Khoa học ngày nay ta gọi là sinh tố. Phải nhiều thứ sinh tố mới nuôi sống con người mới được, chứ không có suy dinh dưỡng chết đi. Vì vậy cho nên là phải đủ nhiều sinh tố, mà nhiều sinh tố tức là nhiều duyên đó. Trong đó chưa kể là phải có nước, là phải có lửa, phải có không khí, là có đất. Thế thì là trong cái lúc mà mình ăn gạo đó cũng nhờ cái duyên, ta coi như mình có ăn đất hay không. Không có đất là sao có cơm gạo. Rồi trong đó mình ăn lửa hay không. Không có ánh nắng mặt trời làm sao lúa có chỗ đồng có đậu hạt được. Không có lửa làm sao nấu cơm. Cho nên là một món ăn để nuôi sống con người là trung trùng nhân duyên vô tận, gọi đó là giả chúng duyên. Lấy bản thân đời sống của mình hiện tại mà nghiên cứu về cái chân lý duyên sinh của đạo Phật rất là cụ thể, rất là rõ ràng. À thế thì bẩm phụ mẫu chỉ như thể giả chung duyên như cộng thành, tiếp thụ cái như thể này là của cha của mẹ, nhưng mà cha mẹ cũng do chung duyên mà thành. Rồi cái thân này tiếp thu của cha mẹ cũng do chung duyên mà nương giá mà thành. Câu cái tiếp là tuy nãy tứ đại thọ trì thường tương vi đối. Bây giờ ta mới phân tập, nó hợp thành rồi, hợp thành cái thân này rồi, gọi là thân tứ đại. Nó nương giá các duyên, nó hòa hợp dựa vào các duyên mà nó hình thành, nó cộng, tổng cộng nó lại nó thành là tứ đại. Tứ đại là mình nói theo kinh tiểu thừa, nói theo cái giáo lý chung chung của tiểu thừa, chứ kỳ thật là theo đại thừa thì phải nói là thất đại cơ. Tuy nãy thất đại phò trì thường tương vi bộ, cái từ chúng duyên hồi nãy đó, bây giờ ta tổng kết lại, đúc kết lại thì tuy là nhiều duyên, nhưng mà kỳ thật ta gom nó lại thành ra địa duyên, đó là thất đại mà. Địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại là thức đại. Duyên thì trung trùng vô tận, nhưng mà nó cô động lại nó thành ra bảy cái món đó. Chứ con người ta những cái loại mà cái tích cứng nhắc ở trong con người ta đó, nó giống như đất vậy. Cho nên gọi nó là ví nó như địa đại, bởi vì đất nó không ai làm gì nó tiêu được hết. Bơm bỏ cái hố sâu mấy chục thước, quăng đất đi, núi sạt lở đè chết con người. Tuy là sạt lở vậy chứ cũng không ai làm gì mất được núi. Tuy là đất lở được Hậu Giang, bây giờ là người xe đét ở bên châu rồi sụp đổ vậy đó, cũng không đi đâu làm cho mất đất được. Vì nó là cái loại vật chất, mà vật chất thì là chất học Bác Lê cũng nói không bao giờ cái quy luật và bảo tàng năng lượng ta nó không bao giờ có mất. Mà đạo Phật của ta từ trước tới giờ cũng nói như vậy, về con người của chúng ta đây, nó cũng thuộc về cái dạng vật chất, nó cũng không bao giờ có mất, nó giống như đất vậy, cho nên gọi đó là địa đại. À học cái này mới thú vị đó. Chúng ta tưởng rồi, chúng ta tưởng đâu là 30-40 năm hoặc 70-80 năm rồi chúng ta chết rồi là mất ư? không hề có mặt. Đĩa nó tan gì cho đĩa, những chất cứng này nó sẽ tan gì cho đĩa. Còn thủy là cái chất mà nó làm cho tươi những cơ thể coi, nó trả gì cho nước, trả bằng cách nào cũng được, nó tan ra nước rồi rỉ luôn lòng đất cũng được, kể cả nước suối cũng là nước, hoặc là nó bốc hơi lên để rồi nó làm thành mây thành nước rồi nó tuôn xuống trở lại cũng là trả gì cho nước. Quả là hơi ấm của ta trong người tới 37 độ sống trung bình này nè, trả về cho mặt trời, cho lửa. Thông là hơi thở vận động vận hành trong cơ thể ta là trả về cho không khí. Những cái trống không của ta đây nè, hoặc lỗ mũi trống, miệng trống là trong lục phủ của ta, ta có những cái trống, kể cả lỗ chân lông cũng là khoảng trống trong cơ thể ta. Thế thì cái không đó là trả về cho hư không. Kiến đại là cái hiểu biết của ta trả về cho kiến đại. Thức đại của chúng ta trả về cho cái tính chất của thức đại trong vũ trụ bao la. Thế thì là thất đại. Từ đại thất đại họ trị, thường tương nguyên bốn. Còn nói theo tiểu thừa thì mình nói tứ đại họ trị, chứ nói đủ là nó thất đại. Cái thất đại nó họ trị, nó nương ghé nhau mà nó giữ gìn để nó hình thành cái thân này, nhưng mà luôn luôn là nó tính cái, nó mâu thuẫn nhau, nó quỷ diệt nhau, rồi nó sinh trưởng nhau, luôn luôn là như vậy. Y như cái vũ trụ bên ngoài, ở trên châu lỡ đất đó cho nên đem ra bồi chỗ khác. Cái thị xã Bánh Đồng Tháp Sa Đéc bây giờ sắp dời đi, nó sẽ lỡ chỗ đó, nhưng mà nó bồi qua bên cồn, nó làm một cái cồn khác ngày nó lớn lên. Thế thì là trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy. Cái đó gọi là thường tương vi bối. Vi bối cái ngày nó phá chỗ này, nó diệt cái này để nó sanh chỗ kia, à, nó sanh cái kia thì nó diệt cái nọ. À, thế thì trong cơ thể của chúng ta cũng vậy, thất đại nó đều là tương quan tương duyên, nó sanh lẫn nhau và nó diệt lẫn nhau nè, hoặc là chống trái lẫn nhau. Trong đó cả cái thức đại, kiến đại của con người cũng vậy đó. Trí tưởng tượng của ta thì ta muốn nhớ, mà nó có cái sức ì của nó làm cho là cho ta quên. Mà nó thì nó quên, cái kiến cái thức đại nó để nó làm cho ta quên. Ta quên thì ta lại có một cái phần là cái chất xám, ta muốn hồi tưởng, ta muốn nhớ lại cái gì đó. Thế thì về tư tưởng nó cũng là vẫn là mâu thuẫn, vẫn là chống trái nhau. Một đằng muốn quên, một đằng muốn nhớ, một đằng nhớ thì một đằng làm cho quên. Thân của chúng ta như vậy, có thứ tế bào phát triển lên để cho con người ta sống, nhưng mà có thứ tế bào tìm cách đi vào con đường hoại diệt, nó bệnh hoạn, nó hoại diệt bằng kiểu nào đó. Thế thì là thường tương duy bộ, nghĩa là ngay trong cơ thể ta đều là có chống trái lẫn nhau, đều như vậy. Nhưng mà nếu nó chống trái nhẹ thì không đến nỗi cơ thể này bị hoại, mà nó chống trái nặng thì ta bị hoại nè. Thí dụ như vậy, nó lạnh quá chích, mà cái lửa không áp đảo, không quân bình lại nổi thì ta bị lạnh mà chết. Ngược lại có người nó sốt quá độ, sốt trên như là 45-50 độ, mà cái tức là mát ở trong cơ thể ta mà quân bình lại không nổi, kéo lại không nổi thì chết vì nóng. Cho nên gọi là thường tương vi bội. Chúng ta nhận tuy đại tứ đại họ thì thường tương vi bội. Tuy là cái thân này là thân thất đại, là tứ đại này nè, nó cứ giữ gìn, cứ giữ gìn để mà nó tồn sinh, nhưng mà luôn luôn trong đó có chúng ta nhau. Chúng ta nhà từ đây có khi ta đang ngồi dậy là bây giờ nó phá bụng không ngồi học được nữa, người phải đi lõn đi ra, đi ra ngoài coi mặt bình tĩnh chứ mà ra ngoài không phải dậy đâu. Sản xuất là đi mà trễ là không được, nó phá bụng mà. Đó là một hiện tượng nguy quy bội. Có người đang ngồi dậy này mình lấy dầu chà, đó là tương đại tứ đại họ thì thường tương nguy quy bội đó. Ăn cơm ngon lành rồi cái bụng nó no cầm ra, nó không tương, đó là nguy bội đó. Rồi có người thì nó đói cao còn đói không kịp, không có đồ ăn vô là nó xiết gần xỉu, cũng là một hình thức thường tương nguy bội. Còn có người mà muốn cho nó ốm, không ốm, cũng là thường hồi xuân vui bội. Còn có người ốm nhất, kiếm đồ ăn đủ thứ, đồ uống đủ thứ sẽ có, mà vẫn cứ ốm, cũng là hồi xuân vui bội đó. Đây tôi bây giờ đây nè, tôi muốn mắt tôi bỏ chứ mà nó không bỏ, phải gọi kiếm này cũng là hồi xuân vui bội đó. Tôi đại tứ đại phò trì thường thương quy lội, cái thân này thất đại tứ đại này nó cố gắng mềm nó tồn sinh tồn mà luôn luôn trụ lao ở trong đây. Nói về cơ thể cũng vậy, rồi cái người hồng đạo có tư duy ta quán chiếu ra cái vũ trụ này cũng vậy, cũng thường thương quy lội như tôi nói đấy. Ông là bắt là đang lỡ núi nè, lỡ núi sạc như là trong sống cả mười mấy người hai đợt đây. Cho nên nhớ tới cái núi của Bắc rồi, mà tôi mới nhớ tới cái núi của Hòa Thượng Thanh Từ trên không ở ngoài kia rất là nguy hiểm. Một cái con núi quá cao mà có những tảng đá nằm trên đó, tảng đá nó lớn, nó nằm tức như là nặng lắm rồi, không dễ gì gió bàn. Nhưng mà lấy cái gì bảo đảm, gió thì không ba rồi, nhưng mà ở dưới đá núi này sau này nó chân đi cái là nó nghiêng là nó lăn xuống thì sao? Mà cục đá trên đó mà nó lăn xuống thì cái chân không là coi như tôi khỏi nói, không còn cái gì kể. Mà nó đã từng lăn ra cái phía ngoài biển phía sau rồi. Đấy, cho nên là thường thương quý bội là sao mình nói được. Sống trên đời này, từ bộ vua có đây rồi là mất. Cuộc sống mong manh, xin giặc ai đừng đón đánh ra đây, là nó mong manh lắm. Thường thương quý bội mà. Cho nên là tư duy quán chiếu rồi là ta nhìn cuộc đời hay lắm. Hay lắm. Trong cơ thể ta nó là thường xuyên vi bội. Vũ trụ bên ngoài cũng thường xuyên vi bội. Kể cả cái đoàn thể cái tổ chức mà nhìn cho kỹ cũng là tuy nãy phò trì nhưng mà thường xuyên vi bội. Nó cũng mâu thuẫn nhau. Trong phá nhau. Do vậy cho nên vô thường, lão bệnh, bất dữ, vô kỳ. Đây gọi là cảnh sát là vậy đó. Nãy giờ ta cho thấy rằng là phù việt hệ thọ thân vị miễn thành lụy bẩm phụ mẫu chi như thể giả chúng duy cộng thành tuy nãy tứ đại phò trì thường chương như bội, cho nên cái kết quả là vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ. Ta phải thấy cho rõ là thực chất của cuộc đời là thế, thực chất của bản thân của ta là thế, là vô thường. Tứ đại phò trì, thất đại phò trì mà thường chương như bội nó tương phản nhau, nó mâu thuẫn nhau, nó tuyệt hạ nhau trong sự sinh tồn. Do vậy cho nên là nó đâu có thường được, nó chống trái nhau, nó quỷ diệt, thành ra là vô thường. Ví dụ như núi lăn núi sụp vô thường, lửa núi lửa phun lên lấp cả mấy làng một đợt là vô thường, sông lở sập nhà là vô thường. Đây là mình thẳng đây mấy năm trước đây là ở đa đây là có lỡ sập một cái nhà lầu mấy tầng, có mấy ông linh mục già dưỡng bệnh chết ở dưới sông này nè, sập xong thôi nhà lầu luôn. Đó là hiện tượng của vô thường đấy. Vô thường ở ngoại cảnh thì trong thân ta cũng có những cái hiện tượng vô thường như vậy. Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ. Vô thường nó biểu lộ qua cái gì? Qua lão, qua bệnh, qua tử. Đó là cái biểu lộ sự vô thường. Cụ thể của vô thường là gì? Là lão, là bệnh, là tử, nói về con người. Cho nên vô thường, nãy giờ mình học cái chân lý duyên sanh rồi, giờ đây mình học cái câu này là mình học chân lý vô thường. Vô thường là chân lý. Trước khi mình học cái chân lý duyên sanh, giả chung duyên với cộng thành là chân lý. Chân lý duyên sanh. Giờ đây vô thường lão bệnh bất chỉ duyên kỳ, học cái chân lý vô thường. Vô thường là gì? Vô thường là sự vật hiện tượng, không có sự vật nào đứng yên, luôn luôn chuyển hóa từ lượng, lần lần chuyển hóa tới chất, mà chuyển hóa hoàn toàn biến cái chất đó đi, nó thành ra một sự vật khác. Thế thì là chúng ta đây cũng vậy, chúng ta đây nó biểu lộ, nó chuyển hóa lượng tế bào của chúng ta từ hồi nhỏ, hồi mới sinh ra còn trẻ. Da thịt tròn chỉnh, tươi mát, cho nên trẻ thơ đứa nào thấy cũng muốn nhéo mặt, cũng muốn ẩm, cũng muốn bồng, cũng muốn hôn hết, mà nội bên ngoài khoái lắm, khoái mấy cháu là tại vì cái mặt nó phân phính dễ thương, cứ đào như thế đấy, nó ngây thơ, nó hiền lành, da dẻ nó nõn nà, lời gió gió thường mà nó mới có lớn được. À, cho nên vô thường là chân lý nha, nó vô thường mà có lớn được, nó mới thành thiếu nhi. Rồi cũng do vô thường mà nó thành thiếu niên thiếu nữ. Rồi cũng do vô thường mà nó thành người đứng đáng đàng hoàng, nó thành cậu, thành cô. Để thành ra là cậu cử, cô tú, vân vân. Là do vô thường ấy. Rồi do vô thường mà nó thành ông, thành bà. Ông giám đốc, bà giám đốc, ông bộ trưởng, bà bộ trưởng, vân vân. Ông vua, bà vua, ông tổng thống, bà tổng thống, để trở thành một cái người tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ mà nó có cái vai trò, cái vị trí ở trong xã hội. Đây là do vô thường hết. Mà khi mà đã làm được ông bà rồi á, thì cũng do vô thường mà tóc bạc, da mòn, bắt đầu nó đi theo cái chiều hướng hoại diệt. Từ mới sinh ra cho tới 30 tuổi là đi chiều hướng tiến lên. 25 tuổi thì chiều hướng phát triển tiến lên để trưởng thành, để thành một người trọn vẹn, đầy đủ sức lực, đầy đủ tinh thần, đầy đủ trí não để làm những việc mỗi ngày mỗi chút, mỗi ngày mỗi kém. Cho nên là cầu thủ thế giới là ngon lành và nổi tiếng gì cho ta xài trong vòng khoảng 10 năm là phải cho nghỉ, chứ còn trên 35 tuổi rồi là đá không nổi, chạy không nổi với mấy cậu thanh niên 18, 22 rồi. Đó là cũng biểu lộ sự vô thường đó. Nhà nước trên thế giới là quy định 55 tuổi ta cho hưu, tại sao? Cũng là vì cái kết quả của cái chân lý vô thường. Nó đi với cái trạng thái già suy của cái chiều suy sụp, chiều hướng suy sụp. Từ đó rồi bắt là ta biết là thậm chí có người là 70 tuổi đã lãnh. Còn hơn 30 tuổi thì lại càng có lúc chỉ phong thổ mà thôi, chứ là không còn gì nữa để thú vị cái cuộc đời này. À, thế giờ là kết quả của vô thường đó. Thế thì vô thường lão, mà lão rồi thì bệnh. Mà bệnh thì không ai hẹn được. Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người giàu có, ai biết số phận ngày sau, ông trời sẽ trao. Ông trời sẽ trao cho mình cái bệnh gì không ai biết hết. Nhưng mà tôi nói cái ông trời đây thì tôi tưởng có ông trời là mình lầm đó nha. Chứ ông trời là cái người học đạo là phải hiểu là thiên giả lý thế đương nhiên. Cái xu thế của cái chân lý nó đi như vậy. À, nó đương nhiên như vậy, gọi nó là trời. Làm lành trời trả cho phước, làm ác trời trả cho quả, trời đem trả lại cho quả. Mà trời đây có nghĩa là lý thế đương nhiên, là cái xu thế của chân lý đương nhiên như vậy. Chứ còn cái chữ trời mà nói rằng có cái ông ở trên mà cho phước hay là giáo quả đó, cái đó là tôi không bao giờ chấp nhận chữ đó. Mà kể cả Nho giáo, Khổng Tử cũng không chấp nhận trời bằng cái kiểu là có cái ông ở trên đâu. Cho nên nhớ là học đạo là phải nhớ là cái chữ thiên thừa, không phải là thừa là cái người mà ở trên trời đâu nha. Thiên thừa là những người ngồi đây nè, mà có khả năng tu thập thiện nghiệp đạo là người đó là người thiên thừa đó. Người mà sống an lành trong thập thiện nghiệp là người đó là người trời đó. Cái chữ trời mà tôi nói đây, ông trời sẽ trao đó, qua cái bài hát đó, tôi không bao giờ có ý nghĩ là ông trời ở trên. Cho nên là vô thường là cái chân lý. Phải hiểu rõ nên như vậy. Không phải Phật nói nó mới có. Phật có nói nó cũng là chân lý, mà Phật chưa nói nó cũng vẫn là chân lý vĩnh cửu. Vì vậy cho nên Đức Phật nói rằng là cái pháp của ta nói đó, không phải pháp của ta nói đâu. Ta không hề có nói pháp. Cho nên nào ai có biết số phận ngày sau ông trời sẽ trao. Nó có hề. Do vậy mà mỗi buổi chiều, đây là cảnh sách dài từng bộ kinh, bộ sách, từ buổi chiều ta đọc. Thì nó chỉ quá mạng việc từ giảm như thủy thủy nương tư hữu hà là đại chúng nương cần tinh tấn nghiên cứu đầu nhiên đảm niệm vô thường thận vật thống vật. Cũng tức là cái này, cái kia là rút gọn lại. Ngày nay là qua rồi, bạn căng huyết mạch lần hồi nó khô khan, vừa như cá ở trong cái ao cạn, mỗi ngày nước nó rạc xuống là sự sống của những con cá đó nó rút ngắn lại. Đó là tâm trạng của con người, kiếp sống con người trong bị cái tâm lý mâu thuẫn nó chi phối như vậy đó, giống như con cá ở trong cái ao nước rạc xuống vậy. Cho nên đại chúng nên cần tinh tấn như cứu đầu nguyên. Đại chúng là những người đại tinh vật tu học, phải nhận thức được chân lý vô thường, phải tinh tấn siêng năng lên, phải quán chiếu và tư duy chân lý vô thường để mà xa lìa ý niệm chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ mạng. Phải viễn ly những cái gì mình là nguyên nhân của đau khổ, cần phải viễn ly sớm càng tốt. Phải tư duy quán chiếu nó để mà hóa giải nó, giống như là cứ lửa cháy đầu, lửa mà nó cháy lên đầu mà mình phải vô giả củi nó như thế nào, thì phải nghĩ quan sát từ quan chiếu sự vô thường, siêng năng quan chiếu vô thường, thấy được chân lý vô thường, giống như là cứu lửa cháy đầu. Phải nghĩ đến vô thường mà đừng có buông lung, bởi vì làm sao ai biết số phận ngày mai. Kim nhật bất tri, minh nhật sự thượng sàng, bất liễu hạ sàng thời. Sống ngày nay không lường được ngày mai, thì mình còn hẹn cái gì nữa? Vô thường nó không hẹn với mình thì mình còn hẹn cái gì nữa chứ? Do vậy cho nên những người mà đệ tử Phật đó, nói này là nghe nó hơi khó nghe đấy. Chứ cái người đệ tử Phật là luôn luôn là phải nghĩ vô thường thì mới tốt. Do vậy cho nên người ta sống với thực tại, mà người ta không quá lo xa. Mình lo xa, mình lo cho tương lai quá, rồi có khi mình thất vọng vì lúc. Cho nên có tờ báo mà họ phân tích cái chuyện mà tôi nghe, tôi nghĩ nó có kinh lý. Nó chúng ta hàng ngày chúng ta sống mà 40% cái nghĩ ngợi vô ích, chỉ tiếc nuối quá khứ, hối tiếc về quá khứ, ăn năn về quá khứ, nghĩ ngợi về quá khứ 40%. Còn 40% nó là nghĩ ngợi những cái viễn ảnh của tương lai, sắp đặt tưởng tượng những cái gì của tương lai, đẹp đẽ của tương lai, hy vọng của tương lai, mà có thể là tương lai nó không bao giờ hiện thực được. Vì mà tiêu thụ 40% cái tư duy, cái nghĩ ngợi trong đầu óc của ta. Còn 10% nữa là thường ngày nghĩ ngợi nhớ, rồi nghĩ ngợi những cái chuyện mà ngồi lê đôi mắt, chuyện làm, chuyện sớm, chuyện không cần thiết cần gì với cuộc sống của ta. Vậy là hết chứng dụng tâm rồi. Còn thật sự cái sống của ta đó là chỉ có 10% về cái tư duy nghĩ ngợi của ta, có 10% đủ sống rồi. Vậy mà ta phí đi 90% để mà tiếc nuối về quá khứ, xem vọng về tương lai, và còn những cái bao mặt mảnh hiện tại cho làng, cho sớm, cho dân, cho bạn bè, cho tào lao ấy, cộng lại 90% hao phí calori của cái ập này. Còn thực tế mà sống thực tế để đủ sống cho con người mình ra thì chỉ 10% tư duy đó đủ. Tôi nghiệm cái đó đành rằng là họ có lấy gì họ cân lượng cái mức độ, nhưng mà phối hợp với Phật pháp, tôi nghiệm cái đó cần nên để ý mà ra lòng, mà tự mình nhắc nhở mình. À, coi chừng nữa nha, tập phí 40% về quá khứ, mà quá khứ đã qua rồi, hiện giờ nó có sao đâu. Vậy mà nhớ lại cái vàng son, nhớ lại cái đau khổ, nhớ lại cái hận thù, nhớ lại cái ăn năn, cái hối tiếc gì đó, cái đẹp đẽ gì đó, 40% về những cái tư duy, phí gì không? Cái đó còn làm gì được ai nữa đâu. Vậy mà còn nhớ 40%. Cái đó gọi là pháp trần đó, là cái bóng dáng ở trong đầu óc ta tiêu hao 40% năng lượng. Còn 40% là triển vọng tương lai mà không bao giờ hiện thực. Nếu bên như vậy, ai đã muốn cái tương lai huy hoàng rực rỡ, hạnh phúc, an lành, nhưng mà cái khả năng của mình sao, hoàn cảnh của mình sao, môi trường, vị trí của mình sao có được chứ? Vậy mà vẫn nghĩ ngợi những tư duy những lo lắng. Còn 10% nữa là nói những cái, nghĩ những cái, nói những cái không dính dáng gì cuộc sống mà thôi. chuyện của hàng xóm, vấn đề chữ B, chữ C, quần áo tốt không, xài đồ ngoại, đồ nội, xài sang hay không sang, vân vân của ta. Thực chất nhà mình chỉ 10% là đủ sức sống. Do vậy cho nên là tôi đề nghị đại chúng để ý cuộc sống của chúng ta theo đạo Phật các bạn, là phải sống như thực tại, đừng có quá tiếc nuối nghĩ ngợi về quá khứ, cũng đừng có triển vọng mong ước quá về tương lai, mà càng không nên nói những ba hoa giật giảnh của bà quan hàng xóm. Là sống như thực tại thì mình không có phí bao nhiêu đâu, không phí bao nhiêu cái tư duy, cái nghĩ ngợi của mình. Đức Phật hồi xưa kia ngoài cái giờ khất thực, ngoài cái giờ những cái buổi mà có giảng giải cho đệ tử, ngài sống trong thiền định không, ngài có nghĩ gì nhiều đâu. Chính cái đó mà làm cho Đức Phật có bồ đề niết bàn vô thượng đó. Trên cái câu, cái điều đó ta nên lý. Thế thì vô thường lão bệnh bất diệt nhân kỳ nhắc nhở cho ta phải tinh tấn nghiên cứu lửa trái đầu, phải nghĩ đến vô thường, đừng có buông lung. Bởi vì chiêu tồn tịch dông sát na dị thế, sớm sáng thì còn mà chiều có thể mất, tối thì còn mà sáng có thể mất, quang trong sát na, một cái biến cố thành lần trong sát na, một tức tắc tai nạn tức tắc là ta có thể qua đời khác rồi đó này. Cho nên là phải nghĩ đến cái chân lý vô thường. Mà nói thì nghe, chúng ta ai cũng nghe được, nhưng mà thực hiện chân lý đó coi chừng ít có người thực hiện được, mà luôn luôn là vẫn còn nghĩ ngợi tương lai nhiều lắm. Vì vậy cho nên là cái triển vọng tương lai nó làm cho ta quên mất cái chân lý vô thường. Mà chẳng may mà vô thường nó đến rồi á, thì người ta tiếc nuối, người ta đau thương, người ta ân hận. Mà cái người mà nghĩ đến vô thường mà thường xuyên mà quán chiếu cái chân lý vô thường á, là cái người đó tới cái ngày mà người ta có chết, ta bỏ xác thân, người ta không hề có sợ đâu. Do vậy cho nên là tôi nhớ là Đức Phật hồi xưa thời còn tại thế đó mà, các đệ tử nói Như Lai Thế Tôn năm nay Như Lai có yếu, dung mạo Như Lai có già, Phật bình thản cười, thì nói vậy chứ sao các ông, nó là cái quy luật mà có sanh thì có già, giờ thì phải bệnh phải chết, chứ đâu có còn hoài được. Vì tư duy, vì quán niệm chân lý vô thường cho nên là chết bất cứ lúc nào không hề có sợ sệt. Mà trong đó là mình đọc sử Phật giáo Việt Nam là Tuệ Trung Thượng Sĩ là một người cư sĩ mà tu thiền sư nha, tu thiền đó mà thường tư duy quán chiếu chân lý vô thường, rồi tới chừng mà ông chết là ông ngồi vậy, ông chết vậy, các cái bà nàng hầu, các cái bà trong gia đình á khóc ra ở Mỹ lên. Thế thì ông mở mắt ra, ông nói là sắp chết là chuyện thường, mà làm gì mà làm khuấy động cái tâm tinh thần của ta như thế, các vị mời đi tới khác. Nói xong rồi ông ngồi, ông thâu thần, ông tịnh diệt, sống chết là việc thường. Cho nên cái câu bất hủ của ông là hỏi vấn đề sống chết, ông nói trường không túc sử, sau khi cốc mà cử hả hà phòng nhất điểm ông. Vấn đề sống chết là như là bóng bóng bọt nổi chìm sinh diệt trên mặt nước biển vô cùng. Sinh diệt sống chết là những cái hữu cùng, nó nổi chìm, nó sinh diệt trên cái thể nước biển vô cùng. Ta chết trên đảo có mất gì đâu mà ta phải sợ. Quán niệm chân lý vô thường, thấy được cái tấm chết vô thường, trong cái vô thường nó có cái thường ở trong đó. Thân này chết mà cái tâm vẫn không mất. Như tôi nói này, về cái quy luật bảo toàn năng lượng, người ta cho là vật chất không hề có cái gì mà, thì ta có vẻ ta cũng là một dạng vật chất, thì ta làm sao mất được. Trên đời này không có cái gì mất, cái tivi tắt máy rồi
những cái âm thanh, những cái mà hình sắc đó coi như mất mà nó không hề mất, thì cái tinh thần kiếm đại và thích đại của ta chết rồi làm sao mất được. Do vậy cho nên ta không có điều gì mất, mà ta chỉ cần nghĩ đến sự vô thường, nó là thay đổi, nó chuyển biến từ lượng, cái cuối cùng nó chuyển biến về chất, mà nó phát triển tới tận cùng cái chất đó rồi, nó thay đổi, nó thành ra một chất khác, thành một vật chất khác, thành một sự kiện, một vật khác, không có gì mất. Cho nên nghĩ đến vô thường mà không có nghĩa là liều mạng, mà nghĩ đến vô thường là vì nhận thức được cái tâm lý đó, rằng ta có chết đi nữa ta cũng chẳng có mất cái gì về mặt tinh thần cũng như về mặt thiệt chất đó. Cho nên nghĩ đến vô thường không có nghĩa là liều mạng đâu, mà là nhận thức được chân lý, sống theo chân lý để có cái an lành, cái tự tại đó. Mình nghĩ chút được.
Tôi nhớ, tôi xin nhắc để là sợ quên, là thứ năm tuần sau là nhằm cái ngày Bồ Tát. Chuyên đi chết hạ ta Bồ Tát, cho nên là thứ năm tuần sau tôi không có giảng ở đây. Đồng thời cái bữa đó là trên thị trấn Đồng Xoài của cái tỉnh mới, ta mời tôi đi lên đó. Ở đây để cho đây Bồ Tát an lành, mà được đi lên Đồng Xoài để gặp gỡ tăng ni trên cái tỉnh mới. Nhắc các Phật tử là các vị mà đi nghe đó thì thứ năm tuần sau đừng có đi. Vô thường lão bệnh bất diệt nhân kỳ, chư tồn tịch giống sát na dị thế. Vô thường già bệnh chết không có hẹn với người, không có hẹn thời kỳ, không báo trước thời gian. Cho nên sớm còn tối mất trong sát na là qua đời khác. Chứ sát na là mình nói cho nó gọn gẽ là ví dụ một phần triệu của cái bốn ngón tay vậy, gọi là sát na. Ví dụ như có những vị mà ta huyết áp cao, mình đã tai biến mạch máu não, mình đã đứt vô thần kinh to đó, thì trong tích tắc vậy là qua đời khác rồi. Hoặc là hôm qua ở Biên Hòa tôi có nghe cái cậu này 45 tuổi, tuổi giáp ngọ. 45 tuổi tức là thanh niên cái gì đó, trưởng thành chút. Mà dẫn chết như thường, trong khi ông già của cậu ta thì mấy mấy tuổi rồi, mà vẫn còn vui cười khỏe mạnh. Còn cậu ta thì 45 tuổi là đã chết rồi. Do vậy cho nên bất diệt nhân kỳ là cái ý nghĩa đó. Nó không có hẹn với người, nó không có hẹn số tuổi. Cho nên là tôi thường thường là nghe ai đó mà qua đời là tôi câu chuyện trước nhất là hỏi tuổi. Nếu nói người đó là 53 tuổi thì mình thấy là mình dư hơn tới mười mấy năm, dư gần 20 năm. Nếu người đó nó 61 tuổi thì mình dư 10 năm. Nếu người đó 65 tuổi thì mình dư 6 năm. Nếu người đó 70 tuổi thì mình còn dư 1 năm. Đáng lẽ mình đã chết rồi. Còn nếu người đó nói là 72 tuổi chết thì mình nói mình năm tới chết. Đại để thế vì mình 71. Đại để như thế. Không có người nào mà tôi hỏi tuổi mà tôi không sợ hết. Đó là cái quán vô thường của tôi đó. Cái quán vô thường là vậy đó. Và cái thứ hai nữa, hỏi chết bằng cách sao, có mau không? Họ nói mau, thì tôi mới xin tùy hỷ và quan nghênh cái tinh thần chết mau đó. Là người đó có phước. Chứ còn mà đau thì sẽ lâu đó, cực lắm. Cho nên người ta chết mau đừng có tưởng đâu là chết tích chết tử, không phải đâu. Ví dụ như huyết áp cao mà hay là nó đứt mạch máu, ta đứt mạch máu não mà nó chết gọn trong vòng một giờ đồng hồ hoặc là một hai ngày gì đó, hạnh phúc lắm rồi. Nhiều khi con cái không có học đạo, không biết, rồi khóc bù lu bù la, nói tôi không kịp, nó đền ơn đáp nghĩa, tôi không có lo thứ men rồi gì nhiều, nó có cần, không cần cái đó. Có những người lo thuốc cả năm mà vẫn cũng không hết bệnh thì là cũng chết. Thế thì là cái lo thuốc đó gọi là đền ơn đáp nghĩa, để cho cái người thân của mình chịu khổ eo ủ cả năm. Mà có những cái bệnh hoạn rất là cực khổ. Thật ra cái học đó là chỉ có người học đạo là mới nghe được cái đó. Ta quán cái tâm lý vô thường nó sâu sắc rồi, ta không hề sợ vấn đề chết sống.
cái sự chết sống này ta coi như là những cái đợt sống, đó là những cái hữu cùng, nó nổi chìm ẩn hiện sanh diệt trên cái mặt biển vô cùng, không hề mất cái gì, cho nên không có sợ. Thì như vậy mới gọi là hiểu chân lý. Hiểu chân lý là phải sống theo chân lý thì nó mới có an lạc. Cho nên phải quán vô thường thì người ta sống tốt lắm, có an lạc lắm. Nhận thức được cái chân lý vô thường, nhận thức được chân lý duyên sanh thì sống theo chân lý đó có an lạc. Còn vị nào mà là Phật tử mà chưa nhận thức được cái chân lý vô thường, còn sợ chết nhiều đó, sợ quá đi đó, thì không có an lạc. Có nghĩa là mình chưa nhận thức được chân lý. Chân lý là cái lẽ thật, mà cha mẹ mình cũng đã chết mà. Giờ ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, có bà con, nhưng mà cũng đều như vậy. Rồi tại sao là mình đã sống hoài là sống sao? Và thân nhân của mình cũng là hàng làng nước, rồi mình thấy có người 15, 17, 20, 25, 30 đều có thể chết cả, thì tại sao lại mình 50 tuổi mà mình lại sợ dữ vậy? Mà 70 trở lên mà còn sợ dữ thì quá sai lầm rồi. Không bao giờ có sự an lạc. Mà nào học đạo là phải để ý cái đó. Thế như xuân sương hữu lộ, thúc hút tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cửu. Ở đây tôi đưa ra ba cái ví dụ để ví dụ cho cái thân này nó mong manh, nó tạm bợ, nó mau chóng lắm. Thế như xuân sương hữu lộ, cái sự sống của con người nó nhanh lắm và nó dễ mất, dễ tiêu hoại, giống như là sương mùa xuân. Mùa xuân là cái mùa mà trời quang đãng, không có mây mù, không có u ám, mà sương buổi sáng thì là mờ mịt đó vậy, chứ mà một chút thì mặt trời bình minh mà ló dạng, là từ từ thì trong vòng là nửa tiếng mấy mươi phút sau thì cái sương đó không còn nữa. Để nói lên cái sự mau tan biến của sương mùa xuân, gọi là thiên nhiên sương mùa xuân tan biến rất là nhanh. Thiên nhiên sương sương hữu lộ, thúc hốt tức vô, trong phút chốc rồi nó tan biến mất. Cho nên là nó mới nói là sống trên đời này từ phụ vô có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh xin nhớ đây đừng đổi trắng thay đen, là vậy đó. Tôi phụ nhân mà nó nói cách khác của sung sương hữu lộ, ngạn thọ tỉnh đàn, khởi năng trường cửu. Ngạn thọ là cái cây mà ví dụ như cây mà cái loại cây mà nó cao 15-20 feet một ôm vậy nè, mà nó mọc ở trên một cái bờ, trên cái bờ đất nào đó, trên cái bờ ruộng nào đó, hoặc là trên cái bờ sông, thì cây nó đâu có lâu bệnh được. Nó chốc chốc bất cứ lúc nào một cơn mưa lớn, một luồng gió mạnh là cây đã chốc chốc. Cho nên là mình học đạo mà nó thấm rồi đó. Tôi ở trên kia tôi hay đi chơi, tôi đi chơi là ra giữa cái mấy sông Đồng Nai chơi. Sông Đồng Nai là cái con sông mà nó dời đổi cách bao nhiêu ngàn năm nay đó, thì nó dời đổi rất là nhanh chóng. Cái chỗ mà tôi hay ngồi chơi bây giờ đó, là người ta nói 15 năm trước đây thì cỡ 15 thước. Đến cái mé bây giờ đây là có cái miếu ngũ hành người ta thờ ở ngoài đó. Vậy mà trong vòng khoảng 15 năm nay là nó mất luôn cái vô cái 15 thước đó rồi, người ta dời cái miếu ngũ hành đó vô. Mà bây giờ nó xâm thực vô tới cũng còn cái chừng là 4 thước, 5 thước nữa là tới cái miếu hành nó phải về nữa. Do vậy mà có những cái bụi tre gai bây giờ nó còn nó nửa trên nửa dưới. Có những cây me mà trước đây người ta trồng nó cách là cái bờ cũng cỡ là 3-4 thước, mà bây giờ cây me đó nó một lần tao mới mé cái tàn rất là đẹp. Tôi ngồi đó tôi chơi rất là thú vị, mát lắm. Tàn me nó dày mát lắm, không có ánh nắng, không có chiếu xuống được. Vậy mà mình ngồi chơi được có mấy lần à, là giờ người ta mới mé hết rồi. bởi vì đất nó ăn nó rất là nhanh. Thì cây me nó sát cái mép rồi, mà nếu mà để cái tàn nó nặng ngọn quá thì là trời mưa nó lật ngay mà tầm mép cái me đó. Thế thì nhìn cái me đó, nhìn bụi tre đó, nhìn cái dây mà nó là đà với mặt nước đó. Mình đọc câu này, nghe tỏ tình đà. Cây bờ ở bên bờ sông hoặc là trên bờ ruộng, cây to mà ở cái bờ đất nhỏ là nó lật dễ dàng lắm. Thế thì là kinh điển nói vậy rồi mình coi sự thật có phải vậy không? Sự thật rất dễ dàng. Có những người ở bên xóm tôi đó, ta đang làm hiệu trưởng cho cái trường tiểu học cái bên đó, đi trên đường đi Sài Gòn này là tai nạn một chút xíu là về rồi đó. Mà hai ba người bị cái tai nạn lưu thông mà chết. Thế thì ở đó là tôi cũng đi đám rồi, tới cũng chưa buồn rồi ta chết. Bây giờ gần biết mà sớm tình làng nghĩa sớm. Thế thì mình 45 tuổi thôi mà ta vẫn chết, và cái chết rất là nhanh. Thế thì chẳng phải là khởi năng cường cứu đó sao? Cho nên là mình học đạo rồi mình phải làm vậy đó, phải áp dụng vậy đó. Đi chơi ở đâu mình cũng thấy đạo lý. Ngồi chơi xong thấy đạo lý, xong mà ngồi chơi trên núi thì thấy trên núi. Nghe cái tin tức của núi sập, núi lở, trong vùi người ta mà bắt lên, vẫn cứ áp dụng vô thương kinh điển, không hề sai. Cái chân lý vô thường là thế. Thế thì cuộc sống của con người nó giống như là cái cây, cái to mà nó mọc trên cái bờ sông bị xâm thực, hoặc là cây to mà mọc trên một bờ đất, bờ ruộng nhỏ. Một trận mưa lớn, đất nó mềm, một cơn gió là nó bị tróc thôi. Còn tính đằng là nó có cái điển tích. Tính đằng là tính là cái giếng, mà đằng là cái dây. Là ở đây ta nói ra cái kiểu giếng xưa. Giếng xưa là đào xuống sâu giếng cỡ 15-20 thước. Hồi xưa cái chỗ Cú Lâm tôi ở cho đó là có giếng khoảng 17-18 thước. Cái giếng dây thòng xuống rồi phải cắt từ gốc, thả mét cái dây kéo lên từ thùng thùng về. Mỗi bữa trực nhật là mình phải quay nghĩa là 7-8 cái lưu nước, lưu nước mỗi ly là một lưu 6 đôi. Mình phải quay vậy mà kéo mấy chục thước vậy đó, mười mấy thước. Rồi có người ta khá sẽ làm cái trục để quay. Cái trục quay là dây thòng cái thùng dưới đó. Thì cái chữ tỉnh đằng đây là ý tôi muốn nói cái giếng mà có cái dây quay, có cái trục ngang quay, cái tay quay đó. Rồi trong kinh Đại Tập ta lấy cái điển tích là có hai con voi nó rượt một người nọ, một người nọ bị hai con voi rượt nò quá, không biết làm sao, nó gặp cái giếng mình đeo cái dây đó. Toàn tan bột xuống dưới nước. Thì tôi cũng biết là hai do đâu xuống dưới được rồi. Thì trên này có hai con chuột. Nó cứ được gặm cái sợi dây. Thì như thần á. Rồi ở dưới thì có bốn con rồng. Nó phè nó phun đồng đồng. Còn ở dưới nữa, dưới đá dưới thì có ba con rắn. Nó cũng là hậm hực, nó chờ, nó quấn, nó nuốt ở dưới. Thế thì là cái mạng sống của người này nó bằng rất là mong manh. Họ rớt xuống dưới đáy giếng thì răng nuốt. Mà ở xung quanh giếng thì bị dòng phun độc độc. Mà còn ở trên đó, sợi dây thì chuột, hai chuột nó gặm nhấm. Ngoài ra còn hai con voi dữ dằn đứng, đang rình mò. Rồi vậy mà ở trên này có năm con ong, nó mang ngang qua đeo dây giếng vậy là nguy hiểm vậy đó, mà trên này có năm con ong nó mang ngang qua cái là nó làm rơi mấy cái giọt mật, nó dính vô nó dính miệng chút cái này chậm chậm liếm liếm vậy lúc mật mà cảm thấy ngon, làm cho lơi cảm giác và quên bớt đi cái sự sợ hãi của những cái nguy cơ kia. Đó là cái điểm tích trong kinh nói như thế là dùng cái chữ tỉnh đằng này nè. Là để nói là cái bản sống của con người nó mong manh như vậy đó. Hai con voi đó là voi của năm và tháng. năm giờ sáng nó thôi thúc nó rớt mình cho tới cái, nó dồn mình vào cái chỗ mà có thể làm cho mình chết. Hai con chuột là muốn cho ngày và đêm, mỗi một ngày qua là một con chuột dẫn một tao dây, đêm qua là con chuột cắn một cái tao dây như thần. Thế thì năm tháng và ngày đêm là hai con voi, là hai con chuột, nó xua đuổi ta đi vào cái chỗ chết, chỗ nguy hiểm. Và con chuột mỗi ngày nó mỗi cắn như của ta mấy cái tao dây, mà cái mạng của ta là sợi dây đó. À, và ta bị bốn con rồng là địa thủy quả phong, cái thân tứ đại này là bốn con rồng độc, nó luôn luôn là nó tàn phá cơ thể ta, mạng sống ta. Còn tam độc là tham sân si, nó cũng sẵn sàng nuốt chửng linh hồn tâm trí của ta trong vòng u mê ám trước. Vậy mà chỉ vì năm cái dục vật là tài sắc danh thật thì mà nó làm cho ta lơi cảnh giác, ta quên đi cái khổ. Cái khổ nguy hiểm là cái sợi dây mong manh này. Thế thì nói như cái điểm tích đó để nhắc nhở mọi người chúng ta đừng vì năm dục vật mà phải nghĩ tới hai con voi nó đang thức ở trên miệng dưới để nó hủy hoại ta, hai con chuột đang cắn từng tao dây một của mạng sống ta, và rồng độc và rắn độc nó luôn luôn lúc nào nó cũng sẵn sàng nó quanh anh và nó tác hại ta. Đó là cái thân tứ đại và phiền não vô minh tam độc và ngày tháng đều là những cái yếu tố nó làm cho chúng ta có thể bị đau khổ triền miên mà chúng ta không khéo không lây mà lây đến chết. Thì chúng ta có những an phận nhiều hưởng năm cái dọc mặt rất tầm thường, rất bé bỏng, rất ít oi kia mà quên đi cái khổ lớn lâu dài của cuộc sống. Cho nên là dùng tính đặt dây cây bờ, dây nhiếm đâu được lâu dài. Cái thân mệnh của ta sống đây giống như cây to mà mọc trên bờ đất sống thật vậy. Nhưng dây phần nhiếm mà bị rồng độc, rắn độc, chuột, nhật nguyệt, voi, năm tháng đó công kích, nó chích quỷ hoại cuộc đời là cái cuộc sống của ta. Đó là cái câu ngàn thọ tỉnh đặt khởi năng trường cửu, cây mọc trên bờ, dây nhiếm, chuột gặm, dây. Mỗi ngày bị chuột gặm đó, cái ví dụ rất là hay. Do vậy cho nên chúng ta khi mà coi phim Đài Loan, phim Hồng Kông, khi nào mà có quỷ mô thường bắt á, quỷ thường mà dương như sai quỷ mô thường đi bắt cái hồn của ai đó, hồn trên ba gia hành thành cũng vậy. Quỷ mô thường mà đi bắt á, là một người mặt trắng, người mặt đen. Trắng là tôi gửi cho con chuột trắng là bằng ngày. Một ngày qua là con chuột trắng rộng mấy tao như thần. Rồi bên đêm qua là cái người mặt đen là tôi gửi cái đêm. Thì là qua đêm là một con chuột nó gặm những cái tao như thần khác. Cứ như thế mà cái mặt sống con người nó mong manh lần là do hắc bạch vô thường nó đi bắt đó. Cho nên sau này có câu vô thường sắc quỷ niệm niệm bất định mạng bất khả duyên thời bất khả tải. Cái con sắc quỷ vô thường đó, từng niệm nó không có dừng cho ta đâu. Nó giống như hai con chuột, con trắng con đen đó, nó gặm nhấm sợi dây sinh mạng của ta. Nó không có để cho ta hẹn và có chờ đợi đâu. Thế thì cái chữ vô thường sắc quỷ đó là ta dùng cái hình ảnh nó tàn phá như gớm vậy, chứ không có con quỷ vô thường. Không có con quỷ vô thường mà bằng xương bằng thịt rồi đi bắt hồn, có, đừng có hiểu vậy. Hiểu vậy là vô sắc giới, là vui đầu vào cái chỗ tin tưởng, quan đường ảo tưởng, không có hiện thực. Mà vô thường sắc quỷ, con quỷ vô thường là hắc bạch đắc, là ngày và đêm đó. Còn hai con voi là năm và tháng đó, nó là quỷ đó, nó là giết mạng người đó, nó làm cho mạng sống của ta mỗi ngày mỗi mong manh đi tới cái chỗ nhiệt đấy. Cho nên là để ý cái đó chứ không là sợ quý vô thường lắm à. Vô thường là cho nên là chuyện trong kia mới làm một người mặt trắng người mặt đen dứt khoát vậy. Anh nói cái quý vô thường là sao dưới mắt cái là nếu mặt trắng được mặt đen là tiêu biểu cho nhật nguyệt ngày đêm đấy, mà cũng là nhật nguyệt nữa, nhật nguyệt cũng là quý vô thường, trăng là ban đêm, trời là ban ngày, ngày là ban ngày, đêm là ban đêm, mà mỗi một ngày qua đêm qua là nó là quỷ đó. Cho nên là học cho kỹ rồi là ta dùng cái từ quỷ, nhưng mà cái người học đạo không có sợ quỷ. Quỷ là cái đó cũng như là nàng kêu trong kêu kêu ta nói ma đưa lối, quỷ đưa đường, à, nó đẩy người đi vào cái chỗ mà hiểm nguy. Thế là cái chữ ma quỷ là tức là chỉ cho cái công dụng, cái hoàn cảnh mà nó xua đẩy vào đi con đường sống xa đau khổ tội lỗi, loại đó tôi gọi nó là ma, là quỷ. Chứ kỳ thật là cái người học đạo Phật không hề sợ ma quỷ. Mà chúng ta bây giờ là phần nhiều mình sợ ma quỷ là tại vì cái tập quán lâu đời ông bà của ta mỗi lần nhắc cứ nó ma đó, quỷ đó, ma đó, quỷ đó, quỷ đó, nó bắt hồn đang thịt là cứ cứ truyền khẩu như thế, rồi nó in sâu vào trong cái tàn tất cả là da của mình đó mà, đâm ra mình sợ. Mà cái đó nó trong đạo Phật tôi gọi đó là kiến hoặc, là cái sai lầm về nhận thức, về hiểu biết do môi trường hoàn cảnh của xã hội. Người đạo hồi sợ ba quỷ thần thánh theo kiểu của đạo hồi, người Tây, người Nung tôn thờ ba quỷ thần thánh theo cái kiểu của Tây của Nung, người Ấn, người Pakistan, người Afghanistan thờ ba quỷ thần thánh theo cái kiểu của họ, mà kỳ thật cái vũ trụ này không hề có ba quỷ thần thánh nào. À, mà do cái quan niệm của mỗi một dân tộc, người ta tin ma quỷ thần thánh theo cái kiểu của người ta. Cái đó khó nói lắm, nói cái đó là ta nói mình là cái thứ gì á không sợ, cái thứ gì ngang đầu cứng cổ không sợ, trời Phật không sợ, quỷ thần không sợ, thần linh. Cái kỳ thật là thần linh là do con người đặt ra, ai chúng công nào sợ thần linh theo cái kiểu của người ấy. Đất mình có 50 kiểu thần linh mà, của Tày, của Ai, của Nùng, của Thái, của Mèo, của Bán, của Mường, của Cho La, của Em. Mỗi một dân tộc nhà họ sợ theo thần linh theo kiểu của họ ấy. Thế thì thần linh đó ra sao? Mà trên đất nước Việt Nam này có 60 thứ thần linh theo cái ý niệm của mọi dân tộc. Do vậy cho nên là học đạo là vấn đề chỗ đó là cái chỗ khó đó. Có dám nhận thức chân lý không? Có chịu tư duy để mà nhận thức chân lý không? Thật ra là do cha mẹ nhát, hù, rồi nó quen đi. Tôi nói ví dụ này, tôi thì xưa kia là hoàn toàn là ở quê mùa thôi. Cho nên ở cái thứ đồ đó là cá tôm, dù là 50-60 năm trước mà cá tôm xưa là nhiều, dù là còn nhiều hơn bây giờ nhiều, nhưng mà so với các chỗ khác, so với cái tỉnh Đồng Tháp hay là Cà Mau hay là Giá là cá tôm rất là ít. Bởi vì cá là cá sông, cá biển, chài lưới đồ bắt giữa trà rồi kia là cũng là có, so với bây giờ thì nhiều nhưng mà hồi đó cũng rất ít. Cho nên là cái ăn là tôm cá rồi con nhỏ nhỏ vậy thôi. Hồi nhỏ lại thôi, nhưng ở đây là để giả nấu nước à. Nấu cái gì mà thuộc về rau cỏ bình dân thì tôi ăn rất là ngon, ăn nhiều ăn ngon. Mà như là cái đồ mà đồ chai mà mua đồ của Đài Loan nó đem về là bữa đó có gì, coi như thị giả đem xuống cho nó, không ăn bao nhiêu. Và có cái không ăn hẳn là do cái môi trường, cái hoàn cảnh mà đào tạo cái thức ăn. Hồi nhỏ mình ăn gì lớn mình ăn cái đó ngon, cho nên giờ mà nó ăn hơi cái mùi cơm nó đói bụng, đói bụng thì nó nhớ tới cái rau luộc, là cái dĩa đậu xào, cái món cơm gì đó, món cao gì đó, nó nhớ cái đó. Còn những cái cao lương mỹ vị của người đó dành không hề có trong đầu tôi, là do cái đào tạo cái môi trường. Cũng như người miền Bắc cũng vậy, là do cái môi trường, cái hoàn cảnh, cho nên là ông gì là ông, đi đâu đâu mà người ta cũng nói rằng là đi đâu lâu lâu phải cho người ta ăn rau muống và cà dầm tôm ăn đã vô cùng ngon lắm. Người Việt Nam đi qua bên Âu, bên Mỹ, bên Úc gì đó, mà mình đem được cái nấm mắm, nấm mắm Phú Quốc, nấm mắm Phan Thiết mày nè,
để mày ăn nó ngon vô cùng. Nhưng mà ác con cái mà nếu có một cô dâu là đồng, là Tây, là Mỹ, là ăn là phải giấu ngoài ngoài garage ăn, bằng cái vuông đến hơi có biết rồi. Cái lỗ mũi nó không có cái mùi đâu, vô đem vô nhà nó biết liền, là nó cảnh cáo liền, nên khổ cực vô cùng. Còn ví dụ mà mắm mà đem vô nhà đó là chắc có đuổi mình đi ngay á, bà già vợ cũng đuổi luôn á, không chịu được. Nhưng mà mình ăn mắm rất là ngon. Nó cỡ như tôi giờ là mắm mà kho ngon là tôi còn bài thơm mà. Là vì sao? Là vì hồi nhỏ đào tạo có ăn cái đó, mỗi lần nó bụng lạng cái mùi đó, cái hương vị đó. Bây giờ mặc dù là so với Âu Châu là nó rất là sợ, mà mình bài thơm khổ vậy rồi chứ. Cho nên cái thứ của thần cũng vậy thôi à. Do cái chủng tộc nào đó đào tạo, cha mẹ nói, truyền khẩu, để nó làm nó sợ. Đấy, tôi quen đi. Cho nên tôi nghe cái chuyện này tôi cười đó. Cách đây chừng vài tháng, ở Biên Hòa có con cá lóc. Con cá lóc này có mười mấy ký lô, to cái bề tròn nó cũng cỡ là hai, hơn hai tấc bề kính, bề tròn đó. Thế là đem vào Biên Hòa bán. Cá nó tự lên Trị An á, Trị An mà cái hồ Trị An giờ nó mênh mông, nó sống cả ngàn năm, nó đứng lên là rừng Quốc Phương, là rừng đó, rừng mà lùa voi nó trên đây thả trên đấy, rồi thì ở trên đó nó xuống là cá to quá đem xuống bán chợ, người nào giàu như nó trụ cá này phải đem thợ chứ, không ai nào dám mua. Không ai dám mua đâu, cái này là ông bà, ông cá. Thế là không ai mua hết, nên mà còn sợ nữa. Kêu cái nhà hàng lớn nhất Biên Hòa, kêu là bà nó sợ. Cái này cũng nên lập biểu mà thờ, nó chứ ngu, nó chứ ai dám ăn. Thế là có người đề nghị ra thôi, cái này đem cho nhà nước đi. Bán cho nhà nước, cơ quan may ra. Cuối cùng thì di chuyển hoài cá đó, không ai dám mua đâu. Là vì thấy cá lớn quá sợ. Là vì dân tộc của mình là mình ăn cá lóc thì con bằng cùm chân như cỡ này thì là mình ăn gọn là có nhiêu cho nhiêu là mát à. Nhưng mà nó lớn quá thấy sợ muốn kêu nó bằng ông không à. Trong khi đó được bảo nó bắt cá ngoài biển heo một con 30 tấn vẫn chưa tìm bắt hết. Cái nào làm phân được làm phân, cái nào là lấy gan rồi mình làm thuốc được làm thuốc, cái nào làm dầu làm mỡ nó bắt hết. Chứ như dân của mình đang giờ cho mà gặp cá lớn thì chắc mình đem lên để thờ. Nó là ông ấy, là cái xưa cá ông ở ngoài đúng cao nè. Thờ xưa cá ông bao nhiêu chục năm, cái trăm năm á. Giờ còn nhiều lớn quá. Đấy, đó là do đào tạo thôi. Chứ dân bổng giờ nó bắt hết đấy chứ. Nó bắt nó có đủ cách bào chế thịt. Nghe cái nào làm bông, cái nào lấy dầu, cái nào lấy mỡ, lấy gì rồi anh xài hết. Là thuốc có, ăn có. Cho nên vấn đề là mình học rồi mình phải tư duy nha, tư duy cổ kêu người hòa hợp lại để mà nhãn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu, niệm niệm tấn tốc, nhất sát na gian chuyển tức tức sự lai sanh hà nãy yếm nguyên không quá. Ở đây ta nói cái sự vô thường, từng niệm rất là mau chóng. Do vậy nó có chia ra niệm vô thường, tức là niệm trước khi niệm sau là nó đã thay đổi rồi, gọi là niệm vô thường. Cái vô thường thứ hai là nghĩa hơn nữa, gọi là sát na vô thường, là một phần tỷ của cái bóng tay. Sát na vô thường là niệm vô thường, niệm sanh diệt vô thường, là một thời kỳ vô thường là sanh lão bệnh tử. Kiếp con người là phải trải qua bốn giai đoạn sanh già bệnh chết, cũng là biểu hiện của một giai đoạn, một kiếp vô thường của kiếp con người. Do vậy ta nói là niệm tấn tốc nhất sát na gia, từng niệm nó qua mau chóng, sát na sanh diệt nó qua mau chóng, đó là biểu trưng của sự vô thường. Diễn tức sự lai sanh hà nãy yến nguyên không quá, nứt đi một hơi thở là trở thành kiếp lai sanh. À, ví dụ như là tai nạn về giao thông, một cái đùng một cái điểm tức sự là sao? Công nương Diana ở bên Pháp là công nương công chúa của hoàng tử
khác, sau đó lập gia đình với người khác đó, nghĩa là xe mà chạy hơn 200 km/h mà nó đúng một cái kinh đó là coi như là kiếm tích sự lai sanh, trong một sát na là trở thành kiếp lai sanh. Thì ở đây những người làm ăn đó mà không nghĩ tới sự vô thường, dù có an lành có vui vẻ đi nữa cũng luôn luôn là phải nghĩ là cái chân lý vô thường để mà mình tự cảnh tỉnh lấy mình trong cuộc sống. À nãy lưu nhân trung quá, ta đó là chấm dứt được rồi đó, qua một đoạn.